chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay ta cùng nhau bàn về những bài hát mà với thời gian ít mấy ai còn nhớ đến. Thêm những khoảng cách thời gian nữa và e rằng sẽ lại càng thêm nhiều người không biết đến hay nhớ đến. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến di sản văn học nghệ thuật của nước nhà, đến di sản văn hóa nói chung. Bởi quá trình hình thành nền văn hóa của một nước không gì khác hơn là một quá trình tích lũy và gạn lọc. Không tích lũy thì những gì ta có đều nghèo nàn. Còn tích lũy mà không có sự gạn lọc thì tất nhiên ta cũng có đấy, thế nhưng không quy tụ được những nét tốt đẹp nhất của một dân tộc. Trong làng tân nhạc Việt Nam từ sau năm 75 đến nay có một hiện tượng mà chúng tôi tạm gọi là nước chảy chỗ trũng. Cuối thập niên 80 khi một số ca khúc trước năm 75 vẫn được phổ biến ở miền Nam, trong đó có một mảng lớn những bài hát mệnh danh là tiền chiến được tuần tự cho phép phổ biến, thì các trung tâm sản xuất băng nhạc, các ca sĩ trong nước bắt đầu cho thính giả nghe lại những bài hát một thời không được phép lưu hành. Thế nhưng bài hát đến tay người nghe thì đều do sự chọn lựa của các trung tâm sản xuất băng nhạc và các ca sĩ. Quá trình này căn bản có khác với cách làm khi xưa kể từ khi tân nhạc Việt Nam ra đời. Sự khác biệt đó là khi xưa, đầu mối của việc phổ biến những bài hát có giá trị nghệ thuật cao là các đài phát thanh, với các nhạc sĩ tên tuổi đứng đầu các ban nhạc. Các nhạc sĩ trưởng ban nhạc khi chọn bài hát để đưa vào chương trình của mình thì họ đều có khả năng đánh giá được giá trị nghệ thuật nơi một ca khúc. Và quan trọng hơn nữa là họ biết rằng nếu họ chọn lựa những bài hát kém giá trị thì người nghe sẽ đánh giá chính tài năng của mình. Sau khi những bài hát đã được phổ biến qua các đài phát thanh và được quảng đại quần chúng người ta yêu thích thì bây giờ các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những bài hát đó. Các ca sĩ thời đó khi hát thì có bài bản trong tay và làm việc dưới sự hướng dẫn của các nhạc sĩ trưởng ban nhạc. Đến khi các đài phát thanh và các nhà xuất bản không còn đảm trách những vai trò của một thời đó, thì số phận các bài hát đều tùy thuộc nơi sự chọn lựa của các trung tâm sản xuất băng nhạc, tùy thuộc nơi các ca sĩ. Và đến đây thì bắt đầu một cái vòng luẩn quẩn là ca sĩ biết bài hát nào, thích bài hát nào thì chọn bài hát đó để hát. Người nghe quen tai với những bài hát này thì sẽ từ đó mà thích những bài hát đó, và không hề nghĩ là cạnh đấy còn không biết bao nhiêu bài hát đặc sắc khác ngoài những bài hát mình đã quen nghe. Các trung tâm sản xuất băng nhạc, các ca sĩ một khi thấy thính giả đã bắt đầu thích những bài hát do mình chọn lựa thì vẫn tiếp tục theo nhau hát những bài đó, vì chỉ có như vậy thì mới dễ bán món hàng mình cung cấp. Mục đích của trình diễn, ca hát dần dần hình như quy về một đối tượng duy nhất là làm sao cho có lợi về mặt tiền nong. Và trong toàn bộ bức tranh về ca hát đó thì hàng trăm ca khúc có giá trị về mặt nghệ thuật cứ thế bị lãng quên. Có những địa điểm trên mạng rất có công trong việc sao lục sưu tầm tên tuổi các nhạc sĩ trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Thế nhưng người nghe có tò mò muốn tìm hiểu cho bằng được, xem ngoài những bài hát mình cứ vẫn nghe đi nghe lại qua các DVD, CD của ngày hôm nay thì còn có những gì khác. Nhưng khi bắt gặp những danh mục như là nói về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn chẳng hạn, rồi thấy có nơi trên mạng ghi là ông này còn có bài hát tựa là Ánh Trăng Mùa Thu, thì không cách chi biết âm hưởng bài hát đó nó ra làm sao, vì một lẽ đơn giản là bấy nay ít có mấy ca sĩ thuộc hàng ăn khách họ biết đến để hát. Và ấy là ta nói về một trong những nhạc sĩ có tác phẩm được hát đi hát lại nhiều nhất trong 20 năm trở lại đây trên các DVD hay CD về ca hát, trình diễn. Cạnh đấy thì còn rất nhiều nhạc sĩ tài danh khác có danh tính được nhắc nhở đến, nhưng tìm cho ra một DVD hay CD ngày hôm nay với tác phẩm của các vị ấy thì kể như chuyện mò kim đáy biển. Xin mời quý thính giả nghe trích đoạn bài hát sau đây để ta cùng nhau coi xem có mấy ai còn nhớ âm hưởng cũng như tên tác giả. Trích đoạn vừa rồi là từ bài hát Dẫn Bước Thăng Trầm của Lang Minh qua giọng ca Huyền Châu, một bài hát của thời thập niên 50 nói lên hoài bão của một người trai thời đó dẫn bước thăng trầm vì sự nghiệp chung của đất nước. Nhạc sĩ Lang Minh cho phổ biến có mỗi 3 bài hát, và vì là một quân nhân cho nên ông sử dụng tiết điệu mạnh mẽ qua những ca khúc của mình, hùng tráng, vui tươi, lạc quan. Nói về một chuyện tình đã lỡ chẳng hạn, thì ông không chọn tiết điệu chậm và buồn với những lời hát thở than, oán trách hay tiếc nuối mà ta vẫn thường thấy nơi những bài hát thuộc dạng mệnh danh là tình khúc. Ông vẫn chọn tiết điệu rộn ràng của nhịp Paso Doble, vì chả lẽ viết bài hát về tình mà lại đi làm theo thể quân hành. Mà thay vì tình lỡ thì để cho lỡ luôn, ông vẫn hẹn với mình và hẹn với người yêu là chuyện đâu còn đó. Sẽ có ngày ta vẫn có màn tái hồi kim trọng như trong bài hát Mơ Khúc Tương Phùng mà chúng tôi xin trích đoạn sau đây. Hầu quý thính giả. Vừa rồi là một lượt hát bài Mơ Khúc Tương Phùng qua giọng ca của Phi Khanh. Chỉ có điều là nhạc sĩ Lâm Minh còn có một bài hát với giai điệu thật là đẹp đẽ theo tiết điệu Habanera tựa là Trăng Khuya mà chúng tôi đã đảo khắp một vòng trên các mạng nhưng vẫn tuyệt vô âm tín. Lúc tự cho phép lòng mình trùng xuống để mà lãng mạn, để mà trữ tình thì tác giả cũng chỉ giới hạn tâm tình của mình với thiên nhiên, với cái buồn của một thi nhân. Để quý thính giả có một ý niệm về giai điệu thật đẹp đẽ mà nay tuyệt vô âm tín này, thì chúng tôi chỉ còn có mỗi cách là tự mình đàn lấy để hiểu quý thính giả. Bài hát mà chúng tôi không nhớ hết lời để có thể tự mình hát, bắt đầu với câu canh khuya tiếng dế kêu sầu đêm vắng khơi lòng ta bao nỗi sầu với giai điệu như sau. Vừa rồi là giai điệu bài hát Trăng Khuya của Lam Minh do Thanh Trang đàn. Chúng tôi nhắc đến bài hát của nhạc sĩ Lam Minh với hoàn toàn với tính cách minh họa, bởi bên cạnh đó còn không biết bao nhiêu nhạc sĩ tài danh khác có tác phẩm mà vì ca sĩ người ta không biết hoặc vì sở thích riêng người ta không chọn để hát và người nghe không thể nào có dịp nghe. Với thời gian thì những ca khúc như thế kể như tuyệt vô âm tín coi như không có trong dân nhạc Việt Nam. Chúng tôi lại xin chọn một ví dụ khác, thính giả nghe ca hát ngày nay phỏng mấy ai còn nhớ hay biết đến bài hát sau đây.
Mưa đêm hiu hắt qua hiền buồn rơi vương vấn. gió thốc nghiêng căn nhà siêu, có ai về qua xóm nghèo. Mưa đêm nức nở như cùng đàn thơ, ngao ngán kiếp duyên tầm thơ, dòng đời buồn như nước lũ.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một lượt hát bài Mưa Đêm của Huyền Linh qua tiếng hát Khánh Ly. Mà thời điểm ghi âm bài này thì cũng đã lâu. Đã 30 năm nay, chúng tôi không nghe bài hát này được hát bởi một ca sĩ nổi tiếng nào của lớp trẻ. Vì bài hát không hay chăng? Việc đó xin để quý thính giả tùy nghi định liệu. Cũng như một bài hát sau đây của nhạc sĩ Lâm Tuyền, khi các ca sĩ hát những bài của ông Lâm Tuyền thì ta vẫn quen tai với hình ảnh một buổi chiều trở về dĩ vãng tiếng thời gian bởi chúng ướt át trữ tình. Trong khi ít ra đối với thính giả Việt Nam sinh sống ở hải ngoại thì những bài hát như sau đây lại chẳng được mấy ai nhắc nhở muốn được nghe, để ca sĩ người ta còn biết đường mà đáp ứng thị hiếu, tức là bán được CD hoặc đi show cho có kết quả.
Chiều chiều mùi trông xa khơi mờ sóng, từng đàn chim bay trong ánh hoàng hôn, chơi với hồn ai tới chốn xa xôi, khuất bóng kim ô chiều tàn lâm.
Chúng ta đang nghe bài khúc nhạc Ly Hương của Lâm Tuyền qua tiếng hát Mai Hương. Bài này xuất hiện vào cuối thập niên 40, nhạc sĩ Lâm Tuyền thuở đó sinh sống ở trong nước, chả có leo lên thuyền để đi đâu cho thật xa như trong nội dung mang tính lãng mạn nơi bài hát. Có điều là nếu như nghệ sĩ lắm khi có khẩu khí cho riêng mình thì đôi khi cũng có luôn cả khẩu khí cho không ít đồng loại của mình. Và để tóm được tinh thần nội dung của buổi phát thanh hôm nay thì chúng tôi thiết nghĩ là thích hợp nếu như trích dẫn một câu ca dao và một mẩu giai thoại ngắn. Câu ca dao có 4 dòng: áo tứ thân em treo trên mắt, đêm anh nằm anh đắp lấy hơi, nhớ em vẫn ở đời, quên em đã ra người kiếp xưa. Theo tinh thần nội dung của buổi phát thanh hôm nay thì chữ em trong bài ca dao ta có thể tạm coi như thân phận của những bài hát đặc sắc có từ xưa đến nay. Còn mẩu giai thoại là một ông quan trạng trong các huyền thoại nước ta, một hôm bắt cóc con mèo của nhà chúa đem về nuôi. Đem về nhà, quan trạng chỉ cho mèo ăn rau muống. Mèo ăn rau muống giết thì đâm ra quen miệng. Đến khi nhà chúa tìm ra tung tích con mèo của mình, đến tận nhà quan trạng để đòi thì quan trạng nói rằng nhà thần đơn sơ đạm bạc, cho nên mèo của thần thì cũng chỉ quanh năm ăn rau muống chứ nào có được ăn thịt cá như tại phủ nhà chúa. Chúa thường không tin thì xin cứ việc tự kiểm tra lấy. Chúa trịnh cho đem ra một đĩa thịt cá và một đĩa rau muống. Con mèo được quen nuôi với rau muống thì chỉ chúi đầu xuống mà ăn rau muống. Chúa trịnh biết là mèo của mình đấy nhưng đành bỏ cuộc. Cứ cái đà này, người nghe ca hát ở nước ta mà không khéo thì chẳng mấy chốc ta cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ con mèo của chúa trịnh. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.